Chương 21. Những điều dại dột tôi từng làm. Trong tủ đựng tài liệu của tôi có một ngăn được dán nhãn FTD, từ viết tắt của Fun Things I Have Done, những điều dại dột tôi từng làm. Tôi để trong đó những ghi chép về những việc dại dột mình đã làm. Đôi lúc tôi đọc cho thư ký ghi vào sổ, nhưng có những lúc chúng xuẩn ngốc và riêng tư đến nỗi tôi quá xấu hổ và phải tự tay ghi lại từng tầng chứ không dám nhờ ai chép nó. Khi mở ngăn FTD và đọc lại những lời tự nhận xét về bản thân, tôi đã dần giải quyết được vấn đề khó khăn nhất của mình là cách điều chỉnh bản thân với Dale Carnegie. Trước kia, tôi thường đổ lỗi cho người khác, nhưng bây giờ khi đã trưởng thành hơn và hy vọng cũng khôn ngoan hơn, tôi nhận ra rằng chính mình phải chịu trách nhiệm cho hầu hết những điều không may xảy đến cho bản thân. Rất nhiều người nghiệm ra chân lý đó khi đã có tuổi. Napoleon từng nói tại Helena là không ai ngoại trừ bản thân ta phải chịu trách nhiệm với chính thất bại của mình. Ta là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính mình, nguyên nhân tạo ra số phận bi thảm của chính ta. Tôi xin kể cho bạn nghe một người quen trước kia từng là một họa sĩ, một ví dụ điển hình cho mỗi người biết tự nhận xét và điều chỉnh bản thân. Tên ông là Howell, chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thương mại Quốc gia, chủ tịch công ty Just, đồng thời là giám đốc của một vài tập đoàn lớn khác. Ông không được đi học nhiều, khởi nghiệp nghề thư ký trong một cửa hàng ở nông thôn, rồi sau này trở thành giám đốc tín dụng của công ty thép Hoa Kỳ và bắt đầu sải bước trên con đường dẫn tới địa vị và quyền lực. Khi tôi hỏi những nguyên nhân nào dẫn tới thành công của ông, ngài Howell trả lời: "Từ nhiều năm nay, tôi luôn mang bên mình một quyển sổ ghi chép tất cả các cuộc hẹn trong ngày. Vợ con tôi không bao giờ nhờ tôi làm bất cứ việc gì vào tối thứ Bảy, bởi họ biết mỗi tối thứ Bảy, tôi luôn dành một khoảng thời gian để tự kiểm điểm, xem xét lại và đánh giá công việc trong tuần. Sau bữa tối, tôi đóng cửa lại, ngồi một mình trong phòng, mở quyển sổ ra và điểm lại tất cả những cuộc phỏng vấn, thảo luận và họp mặt đã diễn ra từ sáng thứ Hai. Tôi tự hỏi, lúc đó mình có gì sai sót không? Mình đã làm đúng những việc gì và có cách nào làm tốt hơn không? Mình rút ra được bài học gì từ chuyện đó?" Đôi khi, việc kiểm điểm hàng tuần này không hề vui vẻ gì. Có lúc tôi sửng sốt trước những sai lầm ngớ ngẩn của chính mình. Tất nhiên, cùng với thời gian, những sai lầm như thế cũng ít dần đi. Việc tự phân tích này cứ tiếp diễn hết năm này đến năm khác và đã giúp tôi nhiều hơn bất cứ phương cách nào khác mà tôi từng áp dụng. Có lẽ Howell đã mượn ý tưởng trên từ Benjamin Franklin. Chỉ có điều là Franklin không đợi đến tối thứ Bảy. Ông nghiêm khắc tự kiểm điểm mình mỗi tối. Ông phát hiện mình đã mắc phải 13 lỗi nghiêm trọng, và đây là 3 trong số đó: lãng phí thời gian, để ý quá nhiều vào những chuyện vặt vãnh, tranh cãi và bác bỏ người khác. Benjamin Franklin, một con người khôn ngoan, đã nhận ra rằng nếu không loại bỏ được những khuyết điểm này, ông sẽ không thể tiến xa hơn. Vì thế, ngày nào ông cũng chiến đấu với nhược điểm của mình và ghi lại xem ai đã chiến thắng, dù trong mỗi trận đấu diễn ra hàng ngày. Đến tuần kế tiếp, ông lại chọn ra một thói quen xấu khác là đeo găng tay vào, và khi tiếng chuông báo hết tuần ngân lên, ông lại bước ra khỏi cuộc chiến. Franklin đã duy trì cuộc chiến đấu với những nhược điểm của mình hàng tuần trong suốt hơn 2 năm. Chẳng thế mà ông trở thành một trong những người được yêu mến nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Albert Hubbard từng nói, mỗi ngày ai cũng có ít nhất 5 phút làm điều dại dột. Những lúc như thế thường không có chỗ cho sự sáng suốt. Kẻ nhỏ mọn thường nổi xung với những lời phê bình nhẹ nhất, nhưng người khôn ngoan thì lại hào hứng học hỏi từ những kẻ đã quở trách, mắng mỏ và tranh cãi với mình. Walt Whitman nói, đã bao giờ bạn học được gì từ những người ca tụng, nịnh bợ và luôn đồng tình với bạn chưa? Đã bao giờ bạn không học được những bài học lớn từ những người dốc sức phản đối, bác bỏ và tranh cãi với mình? Mặt khác, thay vì ngồi đợi kẻ thù chỉ trích, chúng ta hãy để họ không có cơ hội làm điều đó. Hãy là nhà phê bình nghiêm khắc nhất của chính mình. Hãy tìm và khắc phục tất cả những điểm yếu của bản thân trước khi kẻ thù có cơ hội lên tiếng. Đó chính là những gì mà Charles Darwin đã làm. Thực tế, ông đã bỏ ra 15 năm để tự phê bình. Câu chuyện như sau. Khi hoàn tất bản thảo quyển sách bất hủ, Nguồn gốc các loài, Darwin nhận ra rằng việc công khai quan điểm có tính chất cách mạng của mình về các loài sẽ làm sửng sốt cả thế giới khoa học và tôn giáo. Vì thế, ông đã tự phê bình bản thân mình và dành 15 năm nữa để kiểm tra lại toàn bộ số liệu lập luận và kết luận của mình. Giá như có ai đó gọi bạn là một tên gốc tệ hại, thì bạn sẽ phản ứng thế nào? Nổi giận à? Phẫn nộ à? Dưới đây là những gì mà Lincoln đã làm. Ewart Stanton, bộ trưởng bộ chiến tranh của Lincoln, đã có lần gọi ông là một tên gốc tệ hại. Stanton phẫn nộ bởi Lincoln đã can thiệp vào công việc của ông ta. Thể theo yêu cầu của một chính khách ích kỷ, Lincoln đã ký lệnh chuyển giao một số trung đoàn, nhưng Stanton không những bất tuân lệnh mà còn miệt thị Lincoln là một tên gốc tệ hại khi ký vào những lệnh như thế. Điều gì xảy ra tiếp theo? Khi bị gọi như thế, Lincoln bình tĩnh trả lời: "Nếu Stanton gọi tôi là một tên gốc tệ hại thì hẳn là như thế thật. Bởi ông ấy hầu như luôn luôn đúng, tôi sẽ đến gặp ông ấy xem sao." Lincoln đến gặp Stanton và được thuyết phục rằng mệnh lệnh đó là sai lầm và ông đã rút lại lệnh đó. Lincoln sẵn sàng đón nhận lời phê bình khi ông biết đó là những lời chân thành, dựa trên hiểu biết và được đưa ra với tinh thần giúp đỡ. Bạn và tôi cũng nên đón nhận những lời phê bình như thế, bởi chúng ta không thể mong đợi mình sẽ phán đoán trong hơn 3/4 số tình huống xảy ra. Đó là tất cả những gì mà Theodore Roosevelt mong đợi khi đứng đầu Nhà Trắng. Einstein, nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử, cũng thừa nhận rằng có tới 99% kết luận của ông là sai lầm. La Rochefoucauld nói: "Kẻ thù thường nhận xét xác thực về bản thân chúng ta hơn là chính chúng ta." Thế nhưng tất cả chúng ta đều có xu hướng chống đối lại những lời phê bình và tự huyễn hoặc bản thân trong những lời ngợi ca, bất chấp việc phê bình hay ca ngợi đó có chính xác hay không. Chúng ta thường phản ứng theo cảm xúc chứ ít chịu nghe theo tiếng nói của lý trí. Khả năng suy xét logic của chúng ta chỉ giống như một chiếc thuyền độc mộc bị ném vào giữa cơn bão biển đen thẳm của cảm xúc. Nếu có nghe ai đó nói xấu mình, đừng vội tìm cách biện hộ. Tên gốc nào cũng làm được như thế. Chúng ta hãy cư xử độc đáo bằng thái độ nhã nhặn và sáng suốt. Hãy khiến kẻ chỉ trích chúng ta phải bối rối bằng cách nói rằng: "Nếu biết tất cả những sai lầm khác của tôi, hẳn anh ta sẽ chỉ trích tôi thậm tệ hơn nữa ấy chứ." Khi tức giận vì cảm thấy mình đã bị chỉ trích một cách không công bằng, tại sao bạn không dừng lại và nói: "Hãy khoan, mình đâu phải là một người hoàn hảo. Nếu Einstein thừa nhận rằng 99% kết luận của ông ta là sai lầm, thì có lẽ mình cũng phải sai lầm đến ít nhất là 80%. Có lẽ mình đáng bị chê trách như thế. Nếu đúng, mình phải biết cảm ơn về điều đó và cố gắng rút ra bài học cho bản thân. Charles Lipman, nguyên giám đốc tập đoàn Pepsodent, đã bỏ ra $1,000,000 mỗi năm để đưa Bob Hope đến giới đỉnh cao vinh quang. Ông không để tâm đến những lời ca ngợi chương trình mà tập trung xem xét những lá thư phê bình, bởi biết sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích. Công ty Ford cũng rất coi trọng việc tìm ra những khuyết điểm trong việc điều hành và tổ chức công ty, nên thường thăm dò nhận xét của nhân viên và khuyến khích họ cho ý kiến phê bình. Tôi có quen một người trước đây là nhân viên bán xà phòng, vẫn thường yêu cầu được phê bình. Khi anh mới bắt đầu bán xà phòng cho hãng Colgate, các đơn đặt hàng đến rất lẻ tẻ, khiến anh lo sợ mình sẽ bị mất việc. Do biết rõ là chẳng có vấn đề gì trong chất lượng cũng như giá cả sản phẩm, anh luận ra rằng vấn đề chắc chắn phải nằm ở chính bản thân anh. Những lúc không phải bán hàng, anh thường đi dạo quanh khu nhà, cố gắng tìm ra khuyết điểm của mình. Có phải anh đã không giải thích rõ ràng, hay anh thiếu nhiệt tình? Đôi khi anh quay trở lại gặp người mua và nói: "Tôi không quay lại để bán xà phòng cho anh, mà tôi đến để nhận lời khuyên và những đánh giá phê bình của anh. Tôi đã làm gì chưa tốt khi bán hàng cho anh mấy phút trước đây chứ? Anh hẳn có nhiều kinh nghiệm và thành công hơn tôi. Làm ơn hãy cho tôi lời nhận xét của anh một cách thẳng thắn, đừng e ngại gì cả." Thái độ này đã khiến anh có thêm nhiều người bạn và những lời khuyên vô giá. Bạn nghĩ anh ta sẽ nhận được điều gì? Anh gặt hái thành công và trở thành giám đốc công ty xà phòng Colgate Palmolive Pitt, một trong những hãng sản xuất xà phòng lớn nhất thế giới. Tên anh ta là Little. Chỉ những người khôn ngoan mới làm được như Howell, Ben Franklin và Little. Bạn hãy nghĩ về bản thân, xem mình có thể đồng hành với những người như thế hay không. Để khỏi phải lo lắng vì những lời chê trách, hãy làm theo nguyên tắc thứ 3: ghi nhận và phân tích những điểm yếu của bản thân.
Tóm tắt phần 5: gạt bỏ nỗi lo bị chỉ trích. Nguyên tắc 1: một lời chỉ trích bất công thường là những lời ca ngợi bị biến hình vì ghen tị. Hãy nhớ, không ai thèm soi mói vì một kẻ tầm thường. Nguyên tắc thứ 2: Hãy làm tốt nhất những gì có thể, rồi bật chiếc dù của bạn lên để cơn mưa nhận xét không làm ướt gáy bạn. Nguyên tắc thứ 3: ghi nhận và phân tích những điểm yếu của bản thân.